tu phước. Nhà Phật thường nói phước điền. Phước điền là từ đâu sanh ra? Cũng là từ tâm tưởng sanh, từ chánh tri chánh kiến sanh. Các bạn đồng học, anh thử xem y phục của người xuất gia chúng tôi. Trên chiếc y phục này có từng ô, quý vị đều biết đây gọi là phước điền y. Phước điền ở đâu? Phước điền ở trong tâm. Đây là biểu trưng. Những ô y phục này, những ô này lớn nhỏ giống nhau. Lớn nhỏ giống nhau là đại biểu cái gì? Đại biểu cho bình đẳng. Nhiều ô này đại biểu văn hóa đa nguyên, đại biểu quốc gia khác nhau, tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, cùng ta là một thể, một tơ hào sai biệt đều chẳng có. Cái niệm này thì sanh phước, sanh cái phước vô lượng vô biên. Cho nên phước điền là từ trong tâm sanh ra. Chiếc y này khoác lên trên thân, tức là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể cộng đồng của một sanh mạng, là một cái ngã. Nhà Phật cho nói là cái thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân là gì? Tức là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một chẳng phải hai. Tâm địa từ bi là từ đây sanh ra. Cho nên có nhiều đồng tu hỏi tôi: bạch thầy, thầy cùng các tôn giáo qua lại tiếp xúc, lại còn giúp đỡ họ, cái tư tưởng này thầy từ đâu mà có? Vì sao thầy lại có thể làm như vậy? Tư tưởng này là từ trong Kinh Hoa Nghiêm mà có. Phật dạy tôi làm như vậy, tôi là đệ tử Phật. Phật dạy tôi làm thế nào thì tôi phải làm thế đó. Chiếc y này của chúng ta, ô này là Phật giáo, ô kia là Thiên Chúa giáo, ô nọ là Cơ Đốc giáo, ô kia là Hồi giáo, còn bên kia là Ấn Độ giáo. Thấy đều là một nhà. Tôi không giúp đỡ họ thì ai giúp đỡ họ? Khi tự tánh đam mê mới có vọng tưởng phân biệt chấp trước, sau khi giác ngộ rồi thì là một nhà. Chúng ta giúp đỡ họ tức là giúp đỡ chính mình. Chẳng giúp đỡ kẻ khác đó là hại chính mình, chẳng biết giúp đỡ chính mình. Trong tôn giáo chúng ta nói đến ái, thần ái thế nhân, thượng đế ái thế nhân. Anh phải thương yêu người mới là thật sự thương yêu chính mình. Anh giác ngộ rồi, yêu mình tức là yêu người đời. Thực hiện trên sự yêu thương người đời. Chẳng yêu thương người đời thì chẳng biết yêu thương chính mình. Tại vì sao? Là chẳng biết được tích đức, chẳng biết được tu phước, đời sau đi vào trong tam đồ, vậy sao là yêu chính mình được? Người thật sự yêu chính mình nhất định đem cảnh giới của chính mình hướng lên thăng tiến. Thăng tiến đến thiên đường, thăng tiến đến thiên viên, thăng tiến đến thế giới cực lạc. Loại người đó mới là thật sự yêu chính mình. Những hành nghiệp bất thiện của một đời đem mình đẩy vào ác đạo, đây sao có thể bảo rằng yêu chính mình chứ? Cho nên thật sự nói đến tự yêu mình, nếu chẳng tiếp thụ lời dạy bảo của thánh hiền đàng hoàng thì con người chỉ có tự mình hủy diệt mình mà chẳng biết tự yêu chính mình. Biết yêu tự mình nhất định phải tiếp thụ đạo thánh hiền. Cho nên đệ tử Phật tâm địa là thanh tịnh, tâm địa là bình đẳng, tâm địa là chân thật. Xem tất cả pháp thế gian, suốt thế gian là bình đẳng. Tất cả pháp, người người đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Anh thử xem Kinh Hoa Nghiêm 53 tham vấn, mỗi một vị thiện tri thức thành tựu đều là đệ nhất. Trong Kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông chương, anh xem 25 vị Bồ Tát hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật báo cáo về sự tu học của chính họ, sự chứng ngộ chính họ. Người người đều nói đệ nhất, chẳng có nói đệ nhị. Người người đều đệ nhất. Đây tức là khỏe mạnh, đây tức là sống lâu. Như thân thể chúng ta mỗi một khí quan đều đệ nhất, mắt thấy đệ nhất, tai nghe đệ nhất, mũi ngửi đệ nhất, chẳng có đệ nhị, thì người này thân thể khỏe mạnh. Nếu như mắt thấy đệ nhất, tai không được, tai đệ nhị, mũi không được, mũi đệ tam, thì người sanh bệnh. Nếu như sai biệt lớn thì mạng người không giữ nổi. Cái nào cũng đệ nhất, nó chẳng phải đệ nhị. Chúng ta phải giúp nó thành tựu cho nó đệ nhất. Cũng tỉ như trên thân chúng ta có một số tế bào bị bệnh, chúng ta phải tìm biện pháp giúp nó khôi phục lại tình trạng nguyên thủy để điều lý, đem nó trị lành. Cùng một đạo lý, trong xã hội có số người đã mê mất tự tánh, chẳng biết phân biệt thiện ác. Chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm phải đi giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ phải biết được phương pháp. Cho nên Phật dạy Bồ Tát sinh hoạt công tác cùng đại chúng tiếp xúc có 6 nguyên tắc gọi là lục ba la mật. Ba la mật nghĩa này cũng là tiếng Phạn, có nghĩa là viên mãn, 6 thứ viên mãn. Cái thứ nhất là bố thí. Bố thí dùng cái nói bây giờ thì nói cách nào đây? Là phục vụ. Bố thí là vì tất cả chúng sanh phục vụ, gọi là bố thí. Khoáng mục của việc phục vụ thì quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta ngày nay làm công tác phúc lợi xã hội, tức là vì xã hội đại chúng phục vụ. Trong những khoáng mục vô lượng vô biên, cái khoáng mục tối quan trọng, tự mình nhất định phải biết được, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là quan trọng nhất. Nếu như chẳng có điều này, anh có phục vụ tốt hơn nữa đều là cứu nhất thời chi cấp, chẳng thể giúp họ tự lực cánh sanh. Nhất định phải giúp họ giác ngộ, giúp họ giác ngộ, họ mới có thể vĩnh viễn lìa khổ được vui. Nếu chẳng có điều này, họ tự mình chẳng thể lìa khổ được vui. Thời thời khắc khắc phải giúp người, cần người giúp đỡ, điều này vẫn là rất khổ đau. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật theo đuổi công tác giáo học. Đây là trong từ bi cứu thế, Ngài làm cái công tác căn bản nhất, triệt để nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cái thứ hai, trì giới. Trì giới là nghĩa gì? Là thủ pháp. Giúp đỡ kẻ khác cũng cần nên có quy củ. Nếu anh chẳng biết quy củ, anh muốn giúp họ, họ chẳng tiếp nhận, họ bài xích, cự tuyệt anh. Cho nên nhất định phải biết lễ, nhất định phải thủ pháp. Phật dạy chúng ta tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp nhiều bạn đồng tu đều biết là bố thí, ái ngửi, lợi hành, đồng sự. Mọi người đều biết, nhưng ý nghĩa của tứ nhiếp pháp này người biết được thì không nhiều. Làm sao thực hiện thì lại càng chẳng biết. Tứ nhiếp pháp của Phật, nếu như dùng cách nói bây giờ, tức là 4 thứ phép tắc giữa người với người giao tế qua lại với nhau, tất phải tuân thủ. Từ đâu để thực hiện? Từ vợ chồng để thực hiện. Ngày nay, khi nãy tôi đã nói, vì sao vợ chồng bất hòa thì gia đình đổ vỡ? Vì chẳng biết được tứ nhiếp pháp. Nếu biết tứ nhiếp pháp thì vô sự, biết được tứ nhiếp pháp thì sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Bố thí khi nãy gọi là phục vụ. Chồng có vì vợ phục vụ không? Vợ có vì chồng phục vụ không? Với tâm chân thành vì đối phương phục vụ, đây tức là bố thí trong tứ nhiếp pháp. Thứ hai, ái ngữ. Ái ngữ là quan tâm lo lắng, xuất phát từ nội tâm chân thành, thanh tịnh, quan tâm lo lắng. Thứ ba là lợi hành. Việc làm chúng ta đối với đối phương quyết định có lợi ích, có lợi cho anh, quyết định là có lợi ích, quyết định chẳng có nguy hại. Thứ tư, đồng sự. cùng chung sống tại một nơi. Đây là thuộc về đồng sự. Nhỏ từ vợ chồng, mở rộng đến toàn thế giới. Chúng ta giao tế qua lại với các tôn giáo khác thì căn cứ theo lời dạy của Phật Đà. Trước tiên bố thí, xem các tôn giáo khác họ có chỗ nhu cầu, chúng ta giúp đỡ họ. Vì ngày nay tất cả tôn giáo đều làm nhiều sự nghiệp phúc lợi xã hội từ thiện, như lập bệnh viện, viện dưỡng lão, viện cô nhi, lại còn có lập trường học, lập trường tiểu học, lập trường trung học, lập đốc ấu trĩ, rất nhiều sự nghiệp từ thiện xã hội phúc lợi. Làm những sự nghiệp này cần đến tiền, chúng ta tặng lễ vật khác không chắc có thể thích hợp để dùng. Cho tiền là thích hợp nhất, cho nên chúng ta cho tiền cho họ, tán trợ sự nghiệp phúc lợi xã hội của họ. Chúng tôi khi đi thăm viếng mỗi một tôn giáo, chúng tôi biếu tặng đều bình đẳng. Có nhiều người đến gây rắc rối với tôi. Họ nói, này thầy, số cúng dường của các đồng tu cho thầy, sao thầy lại đem tặng cho ngoại đạo? Họ đến trách móc tôi. Tôi nói tôi đâu có cho ngoại đạo, tôi làm là sự nghiệp từ bi của Phật Pháp. Họ nói, thầy rõ ràng đem cho Cơ Đốc giáo, thầy rõ ràng đem cho Ấn Độ giáo, sao chẳng phải là ngoại đạo? Tôi nói, ngoại đạo, trong tâm anh có ngoại, mới gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo chẳng phải họ mà là anh. Tâm anh có nội ngoại, chính mình là ngoại đạo mà chẳng hay biết. Chính mình ngoại đạo nên thấy kẻ khác đều là ngoại đạo. Tôi nói, nếu chúng ta dùng nhãn quan xã hội mà nhìn, tôi nói, Phật giáo chúng ta cần lập viện dưỡng lão không? Cần chứ. Cần lập viện cô nhi không? Cần chứ. Cần lập bệnh viện không? Cần chứ. Anh đưa tiền ra đây. Họ chẳng đưa ra được. Họ chẳng nói nữa. Tôi nói, họ làm rất đàng hoàng. Tôi đi đầu tư không có sai. Họ làm sự nghiệp hiện thành. Tôi đem một ít tiền đi đầu tư. Tôi có cổ phần trong đó. Họ làm đó tức là của tôi làm. Tự tha không hai. Tôi sao có thể không làm? Anh xem, tôi chẳng cần bận tâm nhiều như vậy. Họ đã làm thành công rồi, tôi đầu tư. Tôi nói như vậy có sai không? Tâm lượng quá nhỏ hẹp, vọng tưởng phân biệt quá nghiêm trọng, thì anh làm sao có thể làm Phật? Chẳng những Phật chẳng làm nổi, mà phiền não của anh cũng đoạn chẳng nổi. Ngày ngày ở đó sanh phiền não, ngày ngày đang sống trong khổ nạn. Phật, anh xem trong kinh Phật thường nói, mọi người cũng biết niệm, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Anh ngay cả đến Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo đều chẳng thể bao dung. Anh còn bao cái hư không pháp giới gì chứ? Chúng ta phải học Phật mở rộng tâm lượng. Bởi thế nên chúng ta nhận biết thế gian tôn giáo khác nhau, tộc quần khác nhau, quốc gia khác nhau. Nếu như một người sự nghiệp mà họ làm đối với xã hội, đối với tất cả chúng sanh có lợi ích chân thật, tức là tôi làm, tôi cần phải toàn tâm toàn lực để đi giúp đỡ họ, toàn tâm toàn lực đi quan tâm lo lắng cho họ, đi chiếu cố cho họ. Vậy giống như gần đây ở Tân Gia Ba, Hồi giáo họ mua được một chỗ, cất được một trường học. Họ làm rất tốt. Nơi đây trước kia cho thuê, hiện nay chủ nhân chịu bán cho họ. Họ không đủ tiền đến tìm tôi. Tôi cùng cư sĩ Lý Mộc Nguyên, chúng tôi tập hợp 9 cây cộng đồng tôn giáo vì họ mà trù khoản. Thành tích rất là khả quan. Vốn là họ đề ra với tôi, hy vọng chúng tôi giúp họ số tiền tại Tân Gia Ba, giúp họ 70 mấy vạn. Lần này chúng tôi trù khoản vượt hơn 100 vạn. Anh xem thành tích này tốt biết mấy. 9 cái tôn giáo tất cả đều giúp đỡ họ. Sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội là công việc chung của chúng ta. đừng nên phân bỉ thử, đừng nên phân quốc độ, đừng nên phân tộc quần, đừng nên phân tôn giáo. Mọi người đều là người một nhà. Vậy mới có thể thật sự làm cho xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Cho nên, cái căn bản của tất cả tôn giáo tức là nhân từ bác ái. Mục đích chung của tất cả tôn giáo chẳng qua đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, chuyển phàm thành thánh mà thôi. Chúng ta có được cái nhận thức này thì đây gọi là chánh tri chánh kiến, vĩnh viễn chẳng thể đọa lạc vào tà tri tà kiến. Thế giới các tôn giáo đều là một nhà, huống chi các tông phái trong Phật môn của chúng ta đương nhiên lại càng là một nhà. Cho nên Phật trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ. Nếu chúng ta tự mình tán thán pháp môn của mình, khinh thị pháp môn của kẻ khác, thì đây đã phạm giới rồi. Là giới điều nào? Giới tự tán hủy tha. Chúng ta đem giới luật này dẫn rộng ý nghĩa ra, chúng ta nếu hủy báng các tôn giáo khác, tộc quần khác thì cũng đã phạm giới tự tán hủy tha. Chúng ta hãy nhìn xem Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đều là tôn trọng kẻ khác, tán thán kẻ khác, còn chính mình thì khiêm tốn, chính mình thì ti hạ. Phật dạy như vậy, chúng ta phải nên học như vậy mới đúng. Không thể nói Phật dạy là một việc, còn chúng ta làm thì lại là một việc khác, thì chúng ta đã bội sư phản đạo, thì chúng ta có tội. Tu phước, nhà Phật thường nói phước điền. Phước điền là từ đâu sanh ra? Cũng là từ tâm tưởng sanh, từ chánh tri chánh kiến sanh. Các bạn đồng học, anh thử xem y phục của người xuất gia chúng tôi. Trên chiếc y phục này có từng ô, quý vị đều biết đây gọi là phước điền y. Phước điền ở đâu? Phước điền ở trong tâm. Đây là biểu trưng. Những ô y phục này, những ô này lớn nhỏ giống nhau. Lớn nhỏ giống nhau là đại biểu cái gì? Đại biểu cho bình đẳng. Nhiều ô này đại biểu văn hóa đa nguyên, đại biểu quốc gia khác nhau, tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, cùng ta là một thể, một tơ hào sai biệt đều chẳng có. Cái niệm này thì sanh phước, sanh cái phước vô lượng vô biên. Cho nên phước điền là từ trong tâm sanh ra. Chiếc y này khoác lên trên thân, tức là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể cộng đồng của một sanh mạng, là một cái ngã. Nhà Phật cho nói là cái thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân là gì? Tức là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một chẳng phải hai. Tâm địa từ bi là từ đây sanh ra. Cho nên có nhiều đồng tu hỏi tôi: bạch thầy, thầy cùng các tôn giáo qua lại tiếp xúc, lại còn giúp đỡ họ, cái tư tưởng này thầy từ đâu mà có? Vì sao thầy lại có thể làm như vậy? Tư tưởng này là từ trong Kinh Hoa Nghiêm mà có. Phật dạy tôi làm như vậy, tôi là đệ tử Phật. Phật dạy tôi làm thế nào thì tôi phải làm thế đó. Chiếc y này của chúng ta, ô này là Phật giáo, ô kia là Thiên Chúa giáo, ô nọ là Cơ Đốc giáo, ô kia là Hồi giáo, còn bên kia là Ấn Độ giáo. Thấy đều là một nhà. Tôi không giúp đỡ họ thì ai giúp đỡ họ? Khi tự tánh đam mê mới có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sau khi giác ngộ rồi thì là một nhà. Chúng ta giúp đỡ họ tức là giúp đỡ chính mình. Chẳng giúp đỡ kẻ khác đó là hại chính mình, chẳng biết giúp đỡ chính mình. Trong tôn giáo chúng ta nói đến ái, thần ái thế nhân, thượng đế ái thế nhân. anh phải thương yêu người mới là thật sự thương yêu chính mình. Anh giác ngộ rồi, yêu mình tức là yêu người đời. Thực hiện trên sự yêu thương người đời. Chẳng yêu thương người đời thì chẳng biết yêu thương chính mình. Tại vì sao? Là chẳng biết được tích đức, chẳng biết được tu phước, đời sau đi vào trong tam đồ. Vậy sao là yêu chính mình được? Người thật sự yêu chính mình nhất định đem cảnh giới của chính mình hướng lên thăng tiến. Thăng tiến đến thiên đường, thăng tiến đến thiên viên, thăng tiến đến thế giới cực lạc. Loại người đó mới là thật sự yêu chính mình. Những hành nghiệp bất thiện của một đời đem mình đẩy vào ác đạo, đây sao có thể bảo rằng yêu chính mình chứ? Cho nên thật sự nói đến tự yêu mình, nếu chẳng tiếp thụ lời dạy bảo của thánh hiền đàng hoàng thì con người chỉ có tự mình hủy diệt mình mà chẳng biết tự yêu chính mình. Biết yêu tự mình nhất định phải tiếp thụ đạo thánh hiền. Cho nên để Đức Phật tâm địa là thanh tịnh, tâm địa là bình đẳng, tâm địa là chân thật. Xem tất cả pháp thế gian suốt thế gian là bình đẳng. Tất cả pháp người người đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Anh thử xem kinh Hoa Nghiêm 53 tham vấn, mỗi một vị thiện tri thức thành tựu đều là đệ nhất. Trong kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông chương, anh xem 25 vị Bồ Tát hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật báo cáo về sự tu học của chính họ, sự chứng ngộ chính họ. Người người đều nói đệ nhất, chẳng có nói đệ nhị, người người đều đệ nhất. Đây tức là khỏe mạnh, đây tức là sống lâu. Như thân thể chúng ta, mỗi một khí quan đều đệ nhất, mắt thấy đệ nhất, tai nghe đệ nhất, mũi ngửi đệ nhất, chẳng có đệ nhị, thì người này thân thể khỏe mạnh. Nếu như mắt thấy đệ nhất, tai không được, tai đệ nhị, mũi không được, mũi đệ tam, thì người sanh bệnh. Nếu như sai biệt lớn thì mạng người không giữ nổi. Cái nào cũng đệ nhất, nó chẳng phải đệ nhị. Chúng ta phải giúp nó thành tựu cho nó đệ nhất. Cũng tỉ như trên thân chúng ta có một số tế bào bị bệnh, chúng ta phải tìm biện pháp giúp nó khôi phục lại tình trạng nguyên thủy để điều lý, đem nó trị lành. Cùng một đạo lý, trong xã hội có số người đã mê mất tự tánh, chẳng biết phân biệt thiện ác. Chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm phải đi giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ phải biết được phương pháp. Cho nên Phật dạy Bồ Tát sinh hoạt, công tác cùng đại chúng tiếp xúc có 6 nguyên tắc gọi là lục ba la mật. Ba la mật nghĩa này cũng là tiếng Phạn, có nghĩa là viên mãn, 6 thứ viên mãn. Cái thứ nhất là bố thí. Bố thí dùng cách nói bây giờ thì nói cách nào đây? Là phục vụ. Bố thí là vì tất cả chúng sanh phục vụ, gọi là bố thí. Khoảng một của việc phục vụ thì quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta ngày nay làm công tác phúc lợi xã hội, tức là vì xã hội đại chúng phục vụ. Trong những khoản mục vô lượng vô biên, cái khoản mục tối quan trọng, tự mình nhất định phải biết được, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, đây là quan trọng nhất. Nếu như chẳng có điều này, anh có phục vụ tốt hơn nữa đều là cứu nhất thời chi cấp, chẳng thể giúp họ tự lực cánh sanh. Nhất định phải giúp họ giác ngộ, giúp họ giác ngộ họ mới có thể vĩnh viễn lìa khổ được vui. Nếu chẳng có điều này, họ tự mình chẳng thể lìa khổ được vui. Thời thời khắc khắc phải giúp người, cần người giúp đỡ, điều này vẫn là rất khổ đau. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật theo đuổi công tác giáo học. Đây là trong từ bi cứu thế, Ngài làm cái công tác căn bản nhất, triệt để nhất, viên mãn nhất. cứu cánh nhất để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cái thứ hai, trì giới. Trì giới là nghĩa gì? Là thủ pháp giúp đỡ kẻ khác cũng cần nên có quy củ. Nếu anh chẳng biết quy củ, anh muốn giúp họ, họ chẳng tiếp nhận, họ bài xích, cự tuyệt anh. Cho nên nhất định phải biết lễ, nhất định phải thủ pháp. Phật dạy chúng ta tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp nhiều bạn đồng tu đều biết là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mọi người đều biết, nhưng ý nghĩa của tứ nhiếp pháp này người biết được thì không nhiều. Làm sao thực hiện thì lại càng chẳng biết. Tứ nhiếp pháp của Phật, nếu như dùng cách nói bây giờ, tức là bốn thứ phép tắc giữa người với người giao tế qua lại với nhau, tất phải tuân thủ. Từ đâu để thực hiện? Từ vợ chồng để thực hiện. Ngày nay, khi nãy tôi đã nói, vì sao vợ chồng bất hòa thì gia đình đổ vỡ? Vì chẳng biết được tứ nhiếp pháp. Nếu biết tứ nhiếp pháp thì vô sự. Biết được tứ nhiếp pháp thì sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Bố thí khi nãy gọi là phục vụ. Chồng có vì vợ phục vụ không? Vợ có vì chồng phục vụ không? Với tâm chân thành vì đối phương phục vụ, đây tức là bố thí trong tứ nhiếp pháp. Thứ hai, ái ngữ. Ái ngữ là quan tâm lo lắng, xuất phát từ nội tâm chân thành, thanh tịnh, quan tâm lo lắng. Thứ ba là lợi hành. Việc làm chúng ta đối với đối phương quyết định có lợi ích, có lợi cho anh, quyết định là có lợi ích, quyết định chẳng có nguy hại. Thứ tư, đồng sự. Cùng chung sống tại một nơi, đây là thuộc về đồng sự. Nhỏ từ vợ chồng, mở rộng đến toàn thế giới. Chúng ta giao tế qua lại với các tôn giáo khác thì căn cứ theo lời dạy của Phật Đà. Trước tiên bố thí, xem các tôn giáo khác họ có chỗ nhu cầu, chúng ta giúp đỡ họ. Vì ngày nay tất cả tôn giáo đều làm nhiều sự nghiệp phúc lợi xã hội từ thiện, như lập bệnh viện, viện dưỡng lão, viện cô nhi, lại còn có lập trường học, lập trường tiểu học, lập trường trung học, lập đốc ấu trĩ, rất nhiều sự nghiệp từ thiện xã hội phúc lợi. Làm những sự nghiệp này cần đến tiền, chúng ta tặng lễ vật khác không chắc có thể thích hợp để dùng. Cho tiền là thích hợp nhất, cho nên chúng ta cho tiền cho họ, tán trợ sự nghiệp phúc lợi xã hội của họ. Chúng tôi khi đi thăm viếng mỗi một tôn giáo, chúng tôi biếu tặng đều bình đẳng. Có nhiều người đến gây rắc rối với tôi. Họ nói, này thầy, số cúng dường của các đồng tu cho thầy, sao thầy lại đem tặng cho ngoại đạo? Họ đến trách móc tôi. Tôi nói tôi đâu có cho ngoại đạo, tôi làm là sự nghiệp từ bi của Phật Pháp. Họ nói, thầy rõ ràng đem cho Cơ Đốc giáo, thầy rõ ràng đem cho Ấn Độ giáo, sao chẳng phải là ngoại đạo? Tôi nói, ngoại đạo, trong tâm anh có ngoại, mới gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo chẳng phải họ, mà là anh. Tâm anh có nội ngoại, chính mình là ngoại đạo mà chẳng hay biết. Chính mình ngoại đạo nên thấy kẻ khác đều là ngoại đạo. Tôi nói, nếu chúng ta dùng nhãn quan xã hội mà nhìn, tôi nói, Phật giáo chúng ta cần lập viện dưỡng lão không? Cần chứ. Cần lập viện cô nhi không? Cần chứ. Cần lập bệnh viện không? Cần chứ. Anh đưa tiền ra đây. Họ chẳng đưa ra được, họ chẳng nói nữa. Tôi nói, họ làm rất đàng hoàng, tôi đi đầu tư không có sai. Họ làm sự nghiệp hiện thành, tôi đem một ít tiền đi đầu tư, tôi có cổ phần trong đó. Họ làm đó tức là của tôi làm, tự tha không hai. Tôi sao có thể không làm? Anh xem, tôi chẳng cần bận tâm nhiều như vậy. Họ đã làm thành công rồi, tôi đầu tư, Tôi nói như vậy có sai không? Tâm lượng quá nhỏ hẹp, vọng tưởng phân biệt quá nghiêm trọng, thì anh làm sao có thể làm Phật? Chẳng những Phật chẳng làm nổi, mà phiền não của anh cũng đoạn chẳng nổi. Ngày ngày ở đó sanh phiền não, ngày ngày đang sống trong khổ nạn. Phật, anh xem trong kinh Phật thường nói, mọi người cũng biết niệm, tâm bao thái hư, lượng châu sa giới. Anh ngay cả đến Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo đều chẳng thể bao dung. Anh còn bao cái hư không pháp giới gì chứ? Chúng ta phải học Phật mở rộng tâm lượng. Bởi thế nên chúng ta nhận biết thế gian tôn giáo khác nhau, tộc quần khác nhau, quốc gia khác nhau. Nếu như một người sự nghiệp mà họ làm đối với xã hội, đối với tất cả chúng sanh có lợi ích chân thật, tức là tôi làm, tôi cần phải toàn tâm toàn lực để đi giúp đỡ họ, toàn tâm toàn lực đi quan tâm lo lắng cho họ, đi chiếu cố cho họ. Vậy giống như gần đây ở Tân Gia Ba, Hồi giáo họ mua được một chỗ, cất được một trường học, họ làm rất tốt. Nơi đây trước kia cho thuê, hiện nay chủ nhân chịu bán cho họ, họ không đủ tiền đến tìm tôi. Tôi cùng cư sĩ Lý Mộc Nguyên, chúng tôi tập hợp 9 cái cộng đồng tôn giáo vì họ mà trù khoản, thành tích rất là khả quan. Vốn là họ đề ra với tôi, hy vọng chúng tôi giúp họ số tiền tại Tân Gia Ba, giúp họ 70 mấy vạn. Lần này chúng tôi trù khoản vượt hơn 100 vạn. Anh xem thành tích này tốt biết mấy. 9 cái tôn giáo tất cả đều giúp đỡ họ. Sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội là công việc chung của chúng ta. Đừng nên phân bỉ thử, đừng nên phân quốc độ, đừng nên phân tộc quần, đừng nên phân tôn giáo. Mọi người đều là người một nhà. Vậy mới có thể thật sự làm cho xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Cho nên, cái căn bản của tất cả tôn giáo tức là nhân từ bác ái. Mục đích chung của tất cả tôn giáo chẳng qua đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, chuyển phàm thành thánh mà thôi. Chúng ta có được cái nhận thức này thì đây gọi là chánh tri chánh kiến, vĩnh viễn chẳng thể đọa lạc vào tà tri tà kiến. Thế giới các tôn giáo đều là một nhà, huống chi các tông phái trong Phật môn của chúng ta đương nhiên lại càng là một nhà. Cho nên Phật trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ. Nếu chúng ta tự mình tán thán pháp môn của mình, khinh thị pháp môn của kẻ khác, thì đây đã phạm giới rồi. Là giới điều nào? Giới tự tán hủy tha. Chúng ta đem giới luật này dẫn rộng ý nghĩa ra, chúng ta nếu hủy bán các tôn giáo khác, tộc quần khác thì cũng đã phạm giới tự tán hủy tha. Chúng ta hãy nhìn xem Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đều là tôn trọng kẻ khác, tán thán kẻ khác, còn chính mình thì khiêm tốn, chính mình thì ti hạ. Phật dạy như vậy, chúng ta phải nên học như vậy mới đúng. Không thể nói Phật dạy là một việc, còn chúng ta làm thì lại là một việc khác, thì chúng ta đã bội sư phản đạo, thì chúng ta có tội. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây, hẹn đêm mai gặp lại. Kính thưa chư vị đại đức, chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin lật kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo trang thứ 5 từ dòng thứ 3 bắt đầu xem. chúng tôi trước tiên đem kinh văn đọc một biến. Long Vương đương tri, Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Hà đẳng vị nhất, vị ư trú giả thường niệm tư duy, quán sát thiện pháp. Lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân bất thiện gián tạp. Thị tức lệnh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn, thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát, cập dư thính thánh chúng. Ngôn thiện pháp giả, vị nhân thiên thân, thinh văn bồ đề, vô thượng bồ đề, giai y thử pháp, di vi căn bản, nhi đắc thành tựu, cố danh thiện pháp. Thử pháp tức thị thập thiện nghiệp đạo, hà đẳng vi thập, vị năng vĩnh ly sát sanh, thâu đạo, tà hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, kỹ ngữ, tham dục, sân khỏe, tà kiết. Đến chỗ này, đây là một đoạn. Đoạn kinh văn này là một đoạn khai thị tối quan trọng của bổn kinh. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy tất cả nhân thiên đại chúng, có thể nói nó đã bao hàm viên mãn đầy đủ hữu tình chúng sanh của thập pháp giới, đồng thời cũng là pháp môn căn bản của thập phương tam thế nhất thiết chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh. Chúng ta đối với đoạn khai thị này phải đặc biệt thật sự tha thiết để tư duy, tha thiết học tập. Quả nhiên, nếu có thể đem nó thực hiện trong cuộc sống chúng ta, thì kiếp này lo gì chẳng thành tựu đạo vô thượng. Các bạn niệm Phật đồng tu biết rằng pháp môn này gọi là dị hành đạo. Chốn gọi là dị hành đạo là cùng với pháp môn khác so sánh mà nói là dễ dàng. Kỳ thật, nếu như anh đem nó coi quá dễ dàng, vậy là anh hiểu lầm. Thật tại mà nói, cũng chẳng phải rất dễ dàng. Pháp môn Tịnh Tông, từ trong kinh giáo mà xem, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hai chữ vãng sanh này có số người nghe đến chẳng ưa thích lắm. Nếu đổi ra danh từ di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cách này thì mọi người đều hoan hỷ. Chúng ta di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, điều kiện là phải tín, nguyện, hành. Ba loại tư lương này, trong hành bao hàm cả thập thiện đạo nghiệp. Mọi người đều sơ suất đi, thường thường cho rằng hành tức là lão thật niệm Phật là được rồi. Nhưng Phật hiệu này chẳng thể cùng thập thiện dung hợp lại thành một mảng thì chẳng được vãng sanh. Đó là người xưa thường hay nói, khẩu niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng luống công. Lại nghĩ đến Thế Tôn trong kinh giáo dạy chúng ta, Tây Phương thế giới là trạng huống ra sao? Ở đó đều là chư thượng thiện nhân cầu hội nhất xứ. Tây Phương thế giới thuần túy là cảnh giới chí thiện. Người đều là người thiện, vật đều là vật thiện, pháp đều là pháp thiện. Đích thật chẳng có một phân hào bất thiện nào lẫn lộn bên trong. Cho nên, nếu chúng ta chẳng thật sự nỗ lực tu thiện, thì niệm Phật cũng chẳng thể vãng sanh. Đây là đối với các bạn đồng tu Tịnh Tông mà nói. Nếu như chúng ta trong một đời này muốn có được phước báo thù thắng của người trời, vẫn phải từ tu thiện tích đức mà bắt đầu lại. Phía trước một đoạn kinh văn hôm qua chúng tôi đã sơ lược đề cập đến một tí. Thế Tôn bảo chúng ta nhìn Phật, tướng của Phật là Tùng Bá Thiền Phước Đức Sở Sanh, tướng của Bồ Tát là Diệu Sắc Nghiêm Tịnh, cũng là do tu tích thiện nghiệp phước đức mà sanh ra. Cho đến thế gian chúng ta, quốc vương đại thần, đại phú trưởng giả, tướng mạo của họ đoan chính trang nghiêm, chúng ta những người thông thường, những người chẳng có phước đức, chẳng thể cùng họ so sánh được, đều là tu tích phước đức chỗ sanh ra. Chúng ta phải biết được đạo lý nhân quả này. Thế gian tu phước báo nào là thù thắng nhất? Phật dạy chúng ta nên xả kỹ vì người, tu tích lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, lợi ích chánh pháp trụ thế lâu dài. Công đức này thù thắng không chi sánh bằng, phước báo cũng chẳng thể cùng nó so sánh. Vấn đề là chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải chịu làm. Rất nhiều bạn đồng tu học Phật trong kinh điển đọc qua những đoạn kinh văn này, cũng nghe qua những lần giảng giải, nhưng chỉ là họ làm không được. Vì sao không làm được? Vì họ hoài nghi. Nếu như tôi cực nhọc lắm mới kiếm ra ít tiền rồi đem đi bố thí hết, vậy ngày mai ai bố thí cho tôi đây? Tôi cúng dường người khác, ngày mai người nào cúng dường cho tôi đây? Do đây mà do dự chẳng quyết định, chẳng dám đi làm. Nên lời dạy của Phật Đà vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được. Thuở xưa có người làm, chúng ta thấy được trên sách xưa có ghi chép, cũng chẳng dám tin tưởng. Sợ e sách này có lẽ là chỉ khuyên người làm thiện, chưa hẳn thật sự có quả báo như vậy. Mấy năm gần đây, chúng tôi tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba đã làm một cuộc thực nghiệm, tức là thật sự làm, quyết định chẳng có hoài nghi, chẳng có sợ sệt. Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta làm theo. Sau khi làm rồi, quả nhiên hữu hiệu, chúng ta thấy được những hiệu quả thù thắng. 2 năm gần đây, vùng Đông Nam Á gặp phải cơn bão kinh tế, mỗi một ngành nghề, phần tài vụ thu nhập đều giảm thiểu đi một nửa. Chúng ta biết có nhiều ngành nghề lại còn cận kề phá sản. Nơi cửa Phật cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Số thu nhập của mỗi một tự viện đạo tràng gần như cũng giảm thiểu một nửa. Mà cư sĩ Lâm ở Tân Gia Ba chẳng những chẳng gặp phải ảnh hưởng này, ngược lại kinh tế thu nhập vẫn tháng tháng tăng trưởng. Hình như cơn bão này chúng tôi chẳng có cảm nhiễm một tơ hào nào cả. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta đã đem lời dạy của Phật Đà chứng thực. Chỉ cần anh thật sự nỗ lực đi tu nhân, anh tu bố thí tài, anh nhất định được tài phú, tiền tài sẽ cuồn cuộn mà đến chẳng dứt. Chúng tôi cùng với nhiều tôn giáo tiếp xúc. Hiện nay cư sĩ Lâm đã trở thành nơi tụ hội của các tôn giáo. Quý vị đến bên đó thường thường thấy nhóm lãnh tụ, nhóm đại biểu của các tôn giáo thường thường tụ hội tại cư sĩ Lâm, ăn cơm tại cư sĩ Lâm. Họ đối với cư sĩ Lâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hỏi rằng: tiền của quý vị từ đâu mà đến vậy? Sao có được nhiều như vậy? Ông Lý đạo trưởng của đạo giáo nói là càng hay. Ông nói: nguồn tài vụ của quý vị giờ chẳng đụng đấy. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đáp rất hay: chúng tôi có ông chủ hậu trường. Ông chủ là ai? Nhất định là vị đại phú trưởng giả hộ pháp. Ông ta nói với họ rằng: ông chủ của chúng tôi là A Di Đà Phật. Chúng tôi hoàn toàn nghe theo lời dạy bảo của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật dạy chúng ta cách nào đây? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Tam Kinh chỗ nói đó, tức là lời dạy của Phật Đà đối với chúng ta. Chúng ta tiếp thụ lý niệm của Phật Đà, tiếp thụ lời giáo huấn của Phật Đà, tiếp thụ phương pháp Phật Đà dạy chúng ta. Cho nên chúng ta toàn tâm toàn lực tu bố thí tài, nên tài phú cứ cuồn cuộn mà đến chẳng ngừng, chẳng bị ảnh hưởng bên ngoài tí nào cả. Chúng ta tu bố thí pháp, cho nên cư sĩ Lâm từ trên đến dưới đều có trí tuệ. Mỗi ngày tại đạo tràng này ít nhất có đến trên 1.000 người ở trong đó hoạt động, chẳng có tranh luận, chẳng có ý kiến. Mỗi người đều hoan hỷ vui mừng, gặp mặt đều môi nở nụ cười, cho nên thường thường ai đến đó tham quan đều khen là hiếm có, thật sự đã làm được nhân hòa. Chúng tôi đối với người bần cùng, người già, người bệnh, người khổ nạn đều hết lòng hết sức để chiếu cố, đi giúp đỡ họ. Đây gọi là bố thí vô ý. Quả báo của nó là khỏe mạnh sống lâu. Ba loại quả báo: tài phú, thông minh, trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu đều vô cùng rõ rệt nhìn ra được, chứng minh rằng giáo pháp của Phật Đà chân thật chẳng dối. Chúng ta không nên hoài nghi nữa, chúng ta làm ra thực nghiệm. Đoàn thể, anh thử xem sự hưng vượng của đoàn thể cá nhân. Cá nhân, anh thử xem phước đức của cá nhân. Chúng ta nhìn cư sĩ Lý Mộc Nguyên, Tăng Gia Ba còn có một cư sĩ Hứa Triết, cá nhân tôi cũng vậy. Thổ còn trẻ, một tí phước báo cũng chẳng có, xem tướng coi bói đều nói tôi chết hiểu. Nhưng sau khi học Phật, thiết tha nỗ lực học tập, y giáo phụng hành, vận mạng đều chuyển đổi trở lại. Tùy thuận theo phiền não tập khí của mình, thì cái thân này là thân nghiệp báo. Chúng ta mỗi một người đến với thế gian này đều do nghiệp báo mà đến. Nhưng người thông minh gặp được Phật Pháp thì phải nên đem nghiệp báo biến đổi thành nguyện lực. Nhà Phật thường nói thừa nguyện trở lại, chẳng phải nói sau khi chết rồi mới trở lại, vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới trở lại. Đương nhiên việc này cũng có, mà là ngay một đời này, lợi dụng cái thân thể này, chúng ta đem nó chuyển đổi trở lại là được rồi. Làm sao chuyển đổi trở lại? Trước kia niệm niệm vì tự mình, tự tư ích kỷ, bây giờ đem niệm này đoạn mất thì thân nghiệp báo đã hết. Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì Phật Pháp, niệm niệm vì chúng sanh. Nguyện lực này của ta vượt hẳn nghiệp lực, ta vì kẻ khác hơn vì chính mình. Cái niệm này chuyển trở lại thì đây gọi là thừa nguyện trở lại. Tôi đã chuyển trở lại rồi, cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng chuyển trở lại rồi. Lý cư sĩ vào 11 năm trước đã ngã một trận bệnh, bệnh ung thư. Tế bào ung thư lan tràn đến nội tạng hầu như khắp các bộ phận. Bác sĩ chẩn đoán cho ông ta nói ông thọ mạng dài nhất chỉ còn có 3 tháng. Ông vào lúc đó thật sự gọi là dũng mãnh tinh tấn, muôn duyên đều buông xuống, một lòng một dạ vì Phật giáo phục vụ. Đến cư sĩ Lâm làm công quả, chờ đợi ngày vãng sanh. Ông ta đã chờ đợi hết 12 năm, 12 năm vẫn chưa vãng sanh. Lại đi tái khám thì tế bào ung thư không còn nữa. Đây là gì vậy? Đem nghiệp lực chuyển biến thành nguyện lực. Cho nên thân ấy của ông ta là thân thừa nguyện tái lại. Cái thân nghiệp báo của chính ông sớm đã kết thúc rồi. 10 năm trước đã kết thúc rồi. Quý vị thử nghĩ xem, ông ấy có thể chuyển, còn chúng ta tại sao chẳng thể chuyển? Sau khi vừa chuyển trở lại thì được đại tự tại, tiền đồ của chúng ta một bầu rạng rỡ. di dân đến Tây phương cực lạc thế giới là thật sự có an toàn, thật có tín tâm. Anh Bảo vui sướng biết là bao. Đều sợ chết, người tu hành tuyệt đối không sợ chết. Liễu sanh tử, sanh tử đã liễu, chẳng thọ hậu hữu, quyết định là tùy nguyện vãng sanh. Anh Bảo vui sướng biết mấy. Vì vậy cho nên trong tâm một tơ hào ác niệm đều chẳng có. Niệm niệm cùng đoạn dạy bảo này của Thế Tôn tương ưng. Phật tại chỗ này gọi Long Vương đương tri. Long Vương là đại biểu của chúng ta. Cái ý nghĩa biểu trưng của nó hôm qua đã nói qua với quý vị. Bồ Tát hữu nhất pháp chẳng nhiều, nhiều thì chúng ta chẳng học được. Rất đơn giản, chỉ có một pháp. Một pháp này thì là năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Nhất thiết chư ác đạo không chỉ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lục đạo cùng thập pháp giới so sánh, lục đạo là ác đạo, thập pháp giới cùng nhất chân pháp giới so sánh, thập pháp giới là ác đạo. Cho nên ác đạo có cách nói tương đối. Đương nhiên ở đây là chỉ cho tam ác đạo, ý nghĩa này vẫn còn phải nói rõ tường tận. Cách nói hay nhất là Tông Thiên Thai Trí Giả Đại Sư chỗ nói bách giới thiên như Phật giảng thập pháp giới. Thập pháp giới khổ nhất là tam ác đạo. Thiên Thai Đại Sư nói với chúng ta mỗi một pháp giới trong ấy đều có thập pháp giới. Nói một cách khác, mỗi một pháp giới trong đó đều có chư ác đạo khổ. Cách nói như vậy thì ý nghĩa viên mãn hơn. Trong mỗi pháp giới đều có chư ác đạo khổ. Bồ Tát hữu nhất pháp năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Hà đẳng vi nhất? Cái nhất pháp này là gì? Phật ở chỗ này dạy chúng ta trú dạ thường niệm thiện pháp. Người này tâm thiện, tư duy thiện pháp thì niệm thiện, quán sát thiện pháp thì hành vi thiện. Nếu như một người tâm thiện, niệm thiện, hành thiện thì quyết định sẽ chẳng tạo tác ác nghiệp. Đương nhiên có thể vĩnh ly dứt thiết ác đạo khổ. Cách Phật nói này quán thông sở hữu tất cả tôn giáo. Ở Tăng Gia Ba có một tôn giáo so sánh hơi nhỏ hơn một tí, người Trung Quốc chúng ta gọi nó là Tiên giáo, cũng gọi nó là Bái Hỏa giáo. Lịch sử của nó so với Phật giáo còn lâu hơn, có trên 3.000 năm lịch sử. Đạo này ngày nay trên thế giới tín đồ chỉ có 15 vạn người. Tín đồ ở Tăng Gia Ba có được 150 người. Họ ăn Tết có mời tôi tham gia lần họp mặt của họ. Hơn 100 người này tụ tập một nơi giống như người một nhà, đích thật tương thân tương ái như huynh đệ tỷ muội. Tôi nhìn thấy vô cùng vui mừng. Tôi nói, đạo của quý vị số người tuy ít, nhưng quý vị vượt qua các tôn giáo khác. Cái tinh thần tương ái, tinh thần đoàn kết, tinh thần hỗ trợ này của quý vị các tôn giáo khác không thể sánh kịp. Họ nghe qua rất mừng rỡ. Cũng đích thật là như vậy. Giáo nghĩa của tôn giáo này quy nạp trở lại tức là tâm thiện, niệm thiện, hành thiện. cùng với lời giảng của bộ kinh này hoàn toàn tương ưng, tơ hào đều chẳng trái ngược. Như vậy mới có thể lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Tám chữ này tức là các bạn đồng tu học Phật thường nói đến tích đức tu thiện, hoặc giả nói là tích công lũy đức. Câu nói này nhà Phật nói, đạo giáo cũng nói, nho gia cũng nói. Tại Trung Quốc trước kia là cách nói chung của tam giáo. Nói một cách khác là lý niệm chung của tam giáo. Phía dưới câu nói này chúng ta phải đặc biệt lưu ý: bất dung phân hào, bất thiện gián tạp. Câu này quan trọng. Chúng ta tu hành cũng biết đoạn ác, cũng biết tu thiện, tại sao công phu tu học không đắc lực? Tại sao mỗi ngày vẫn còn ở trong phiền não mà sống qua ngày? Đa số bạn đồng tu chẳng có thật lòng phản tỉnh, thật lòng đi kiểm điểm. Anh chỉ ngày ngày oán trách tự mình, oán trời trách người. Cách này không thể giải quyết vấn đề. Khi vấn đề xuất hiện, người thông minh quyết định đem cái then chốt của vấn đề tìm ra, nhiên hậu đem nó cải chính trở lại, thì vấn đề này mới giải quyết được. Then chốt của vấn đề chúng ta ở đâu? Là ở trong tu học tất cả thiện pháp xen tạp bất thiện trong đó. Tổ sư Đại Đức giảng kinh thường thường dùng cách tỷ dụ nói: tỷ như cái ly này, trong ly đựng thức uống ngon cam lộ đề hồ, là thức uống ngon nhất. Xong trong đó pha trộn lẫn lộn một tí thuốc độc, uống vào chẳng những không thể dưỡng thân mà còn phải mất mạng. Chúng ta ngày nay tu học tất cả thiện pháp chẳng thể thành tựu là vì bên trong xen tạp bất thiện. Phải nên biết, nhất định phải biết cải chính trở lại, quyết định chẳng dung chứa lẫn lộn bất thiện nữa. Niệm bất thiện tức là tự tư ích kỷ, tư tưởng bất thiện tức là tham sân si mạng, việc bất thiện tức là sát đạo dâm vọng, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thường thường xen tạp những thứ này. Đây là vết thương chí mạng của chúng ta. Hôm nay, các bạn đồng tu đang có mặt trong giảng đường này. Bất luận anh là người tu hành lâu năm, hoặc giả anh hôm nay là lần thứ nhất mới đến nghe giảng, anh có thể ngồi tại nơi đây 2 tiếng đồng hồ. Anh có thể nghe trọn buổi giảng mà chẳng muốn rời đi. Vậy Phật trong kinh gọi đây là người có thiện căn sâu dày. Cái gì gọi là thiện căn sâu dày? Thiện căn chẳng phải trồng trong đời này, mà là từng đời, nhiều kiếp về trước, anh đã trồng thiện căn này. Anh đã tu học Phật Pháp rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta, hoàng tử A Xà Thế cùng với 500 đại trưởng giả nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, nghe được vô cùng hoan hỷ. Trong tâm mỗi người đều phát nguyện: tương lai khi tôi thành Phật cũng giống như Phật A Di Đà. Mọi người đều đứng lên cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nhìn thấy rất lấy làm hoan hỷ, nói với mọi người: mấy người này, cái đoàn thể nhỏ này, nhóm người này, họ trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Quý vị thử tưởng tượng cái thiện căn sâu dày này. Từ chỗ này có thể thể hội đến, trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Chúng ta những đồng tu tại tọa có lẽ đều có thiện căn như vậy. Còn có người siêu việt hơn những người cúng dường 400 ức Phật. Có rất nhiều người. Nhóm người nào vậy? Là sau khi anh nghe xong bộ kinh này, phát nguyện muốn cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật, thì thiện căn của anh so với nhóm người của hoàng tử A-xà-thế này thù thắng hơn quá nhiều, quá nhiều. Tại vì sao? Hoàng tử A Xà Thế chỉ phát có một lời nguyện tương lai thành Phật giống như Phật A Di Đà, vẫn chưa phát nguyện cầu sanh tịnh độ, cho nên nói thiện căn của họ chẳng sánh bằng chúng ta. Thiện căn chúng ta so với họ còn sâu dày hơn. Tại sao từ vô lượng kiếp đến nay đã gặp Phật nghe pháp tu hành chẳng thể thành công? Nguyên nhân tức là xen tạp bất thiện. Vấn đề này nghiêm trọng. Cái gốc của xen tạp bất thiện là tự tư ích kỷ, lợi ích của mình chẳng chịu buông xuống. Chỉ cần cùng với sự lợi hại của mình có xung đột thì lời dạy của Phật Đà sẽ quên sạch rốt ráo, phiền não tập khí hoàn toàn hiện hành. Đây là vì xen tập số lớn bất thiện, chẳng phải tí ti tơ hào. Nguyên nhân chúng ta chẳng thể thành tựu là ở chỗ này. Trong một đời này, nếu như thật sự muốn được sanh tịnh độ, thân cận Di Đà, chúng ta phải ghi nhớ những thứ bất thiện này phải bứng đi từ cái gốc. Quyết định chẳng có tự tư ích kỷ, quyết định chẳng tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng, phải biết đó đều là có hại, chẳng có lợi ích. Đối với chúng ta có hại, chẳng dính danh văn lợi dưỡng, chẳng khởi tham sân si mạng, nhìn thấy kẻ khác làm việc tốt, cái gì gọi là việc tốt? Đối với xã hội có lợi ích, đối với chúng sanh khổ nạn có lợi ích, chúng ta sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm tán thán, chúng ta có lực lượng vẫn phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, thành tựu cho họ thành nhân chi mỹ. Quyết định chẳng có đố kỵ, quyết định chẳng có chướng ngại, đây là thiện. Quyết chẳng xen tạp. Nếu thấy kẻ khác làm việc thiện, chúng ta đố kỵ, kẻ khác có thành tựu thì chúng ta đều tìm mọi cách để làm chướng ngại họ. Sợ nhất là kẻ khác hơn ta, thì anh đã xen tạp bất thiện. Xen tạp bất thiện, vậy thì cùng với đời quá khứ như nhau. Đời này chẳng thể thành tựu, chỉ là trồng thiện căn thêm một tí. Vậy bao giờ mới thành tựu? Khi nào chẳng còn xen tạp một tơ hào bất thiện, thì lúc đó anh mới thành tựu. Cho nên chúng ta nhất định phải học Phật, Bồ Tát, thường sanh tâm hoan hỷ, thường sanh tâm trí tuệ. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, tôi 26 tuổi mới học Phật. Bộ kinh đầu tiên là Lục Tổ Đàn Kinh Thuyên Chú của cư sĩ Đinh Phước Bảo. Đây là quyển sách tôi xem đầu tiên. Xem xong, tôi rất lấy làm vui mừng. Sau khi xem xong, tôi vô cùng bội phục Đại sư Huệ Năng. Người này thật là phi thường. Anh thử xem ngài đến Hoàng Mai để lễ bái Ngũ Tổ Hòa Thượng Hoàng Nhẫn. Hòa Thượng Hoàng Nhẫn hỏi ngài: ông đến địa phương này, ông muốn cầu việc gì? Ngài nói với Hòa Thượng Hoàng Nhẫn: ngài đến Hoàng Mai là muốn cầu làm Phật. Lời này quyết định chẳng phải người thường. Chúng ta người thường, anh cứ đi nghe ngóng và hỏi thử. Họ đến chùa thắp nhang lễ Phật, hỏi họ là họ đến để cầu Phật gia hộ bình yên, cầu phát tài, cầu thăng quan, đều là cầu những thứ này. Xưa nay chưa từng nghe họ nói đến để cầu làm Phật. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Cho nên Huệ Năng cầu làm Phật thì ngài quả thật đã làm Phật. Anh thử xem, người ta cầu đó cùng chúng ta khác hẳn. Ngũ Tổ gặp được học sinh như vậy rất lấy làm vui mừng. Nhưng trong cửa Phật cũng là rồng rắn hỗn tạp, người tốt kẻ xấu chẳng đều, đố kỵ chướng ngại vẫn khó tránh miệng. Thật sự là một nhân vật đặc thù, chẳng tránh khỏi gặp phải người đố kỵ. Cho nên Ngũ Tổ bèn dùng pháp chướng nhãn đem ngài xem như một người thường, nói: được rồi, ông xuống dưới nhà giã gạo làm việc đi. Sai ngài xuống dưới bếp làm việc nặng nhọc, giã gạo chế củi, phân phối công tác này cho ông ta. Huệ Năng tiếp nhận xong, lúc quay đầu sắp đi, lại cùng Ngũ Tổ nói lên một câu: đệ tử trong tâm thường sanh trí tuệ. Nếu như chúng ta ngày nay gặp được tổ sư, nhất định là nói với tổ sư: đệ tử trong tâm thường sanh phiền não. Chúng ta thường sanh phiền não, còn ngài thường sanh trí tuệ. Điểm này tức là thiện căn phước đức của chúng ta khác nhau. Nếu như anh thiện căn phước đức hiện tiền, vậy thì anh trong sinh hoạt hàng ngày thường sanh trí tuệ, chẳng sanh phiền não. Trong một đời này của anh, cái nguyện vọng duy nhất là nguyện vọng làm Phật, phải cùng chư Phật như nhau quảng độ khổ nạn chúng sanh. Đây là sự nghiệp của chư Phật Như Lai, sự nghiệp của họ là phổ độ chúng sanh. Hiện nay chúng ta kể như đã hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi. Chúng ta tu hành vì sao chẳng thể thành tựu? Đó tức là vì có sen tạp bất thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác, chúng ta những đồng tu theo học Phật, theo học pháp môn Tịnh Độ, cần phải nương nhờ kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 33 đến phẩm 37. Đoạn kinh văn này, Thế Tôn lấy lòng từ bi vô tận, đem hình tướng của ngũ giới thập thiện, phương pháp tu học cùng với nghiệp nhân quả báo dạy rất rõ ràng, rất tường tận, rất minh bạch. Cho nên chúng tôi đem đoạn kinh văn này chọn làm khóa tối. Các bạn đồng tu của Tịnh Độ, chúng ta khóa sáng chẳng tụng Lăng Nghiêm thập tiểu chú. Tại vì sao? Vì tụng những chú ngữ này vẫn cứ sanh vọng tưởng, vẫn cứ sen tạp, chẳng được lợi ích. Người xưa có thể được lợi ích, người bây giờ chẳng thể được lợi ích. Cho nên khóa tụng không thể không sửa đổi. Nên tôi đem một phần chú ngữ được tụng niệm này sửa thành kinh văn, tuyển chọn kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, 48 nguyện để làm phần kinh văn đọc tụng cho khóa sáng. Tụng đoạn kinh văn này phải học tâm nguyện của Phật A Di Đà, khiến tâm chúng ta đồng với Phật A Di Đà, nguyện của chúng ta đồng với Phật A Di Đà. Đây là lý do sở dĩ buổi sáng tụng đoạn kinh văn này, khóa tối thì tụng ngũ giới thập thiện đoạn kinh văn này, là khiến chúng ta thật sự phản tỉnh sám hối. Trong một ngày này, những lời Phật dạy trong kinh ta đã làm được chưa? Phật dạy ta làm đó là thiện, ta đã làm được chưa? Phật dạy chúng ta không nên làm đó là ác, ta đã làm chưa? Khóa tối là phản tỉnh, khóa sáng là đánh thức chính mình. Khóa tối là phản tỉnh, là sám hối. Phải y chiếu theo lời Phật dạy, sửa lỗi tự tâm, ngày ngày cầu cải tiến. Quý vị nên biết, sửa sai lỗi lầm tức là tiến bộ. Cải tiến, ngày ngày cải tiến, cần phải đem cái bất thiện sen tạp của chúng ta giảm thiểu. Đoạn trừ đương nhiên là chẳng dễ dàng, nhưng nhất định phải giảm thiểu. Năm năm giảm thiểu, tháng tháng giảm thiểu, ngày ngày giảm thiểu, quả nhiên thật sự là chỉ cần 10 năm 8 năm, xin thưa quý vị, sẽ chẳng còn sen tạp phân hào nào bất thiện nữa. Công phu đã thành, một tơ hào sự bất thiện đều chẳng có nữa. Chẳng những ngôn hành bất thiện chẳng còn, cái niệm bất thiện đều chẳng còn. Điều này thì là tự anh biết lấy. Trong những niệm và hành cùng chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao, sự hộ niệm của chư Phật anh cảm thọ được, giống như từ mẫu thương yêu bảo hộ con cái của mình. Con cái biết được người mẹ thật lòng thương yêu, mẹ mình thật sự yêu thích mình. Chúng nó có thể cảm nhận rõ ràng đến sự yêu thương bảo hộ của Phật đối với chúng ta. Chúng ta ngày nay chẳng có cách gì cảm nhận được là vì sen tạp bất thiện, nảy sinh ra chướng ngại. Lời này nói thì dễ dàng, khi làm cũng có mức độ khó khăn của nó. Tuy nhiên, mức độ khó khăn này là có thể khắc phục. Độ khó khăn chẳng thể khắc phục ấy, Phật thường nói, lên trời khó, cầu người khó. Đây là chẳng thể khắc phục. Cái nhục thân này của chúng ta muốn lên trời chẳng dễ, cầu người chẳng dễ, còn chẳng sen tạp tơ hào bất thiện, đây là việc của chính mình. Đã chẳng phải lên trời, cũng chẳng phải cầu người, là việc cầu chính mình. Nói một cách khác, chỉ cần chính mình thật sự chịu phát tâm, thật sự chịu khắc phục vọng tưởng tạp niệm của chính mình là có thể làm đến được. Quả nhiên đã làm được thì siêu phàm nhập thánh. Cho nên thiện pháp mới có thể niệm niệm tăng trưởng, thị tức năng lĩnh chư ác vĩnh đoạn. Chúng ta biết chư ác là nhân duyên của chư ác đạo khổ. Chư ác đạo khổ là quả báo. Quả tất có nhân, nhân đoạn mất, duyên đoạn mất thì quả báo của ác cũng tiêu mất. Lìa khổ được vui thì câu nói này đã hiện tiền, đã hiện thực.